Ở trên công phu nói là tín nguyện trì danh, phải biết cái tín nguyện trì danh này không có những việc mà có thể chỉ bảo truyền thụ cho nhau được. Tâm của ông mà, ông tin Phật không, sao tôi truyền cho ông được? Ông phải tin, ông phải nguyện chứ. Cũng không có hình dạng, không có tri giác, cũng không có cái nắm, không có xu hướng, không có phương tiện, cũng không có tạo tác an bài. Không riêng có đạo lý có thể sắp đặt bảo được để làm cho ông khởi tu hành được đâu. Chỉ là cái chỗ tu đó là một việc lớn sanh tử ngay từ bản thân ông mà chưa có giải quyết xong nè. Ông phải cần Đức Di Đà này tự nhiên tín nguyện khởi à. Hay lắm. Không có làm sao ông khởi tín nguyện được hết, không dạy ông được. Nhưng mà ngay cái việc lớn sanh tử ông sợ quá để ông cầu Phật liền sanh ra hết. Chỉ là cái việc lớn sanh tử ngay nơi bản thân ông nè, chưa từng sáng tỏ. Chỉ nghĩ cái việc lớn sanh tử này từ vô lượng kiếp tới nay, trôi lăn mãi tới ngày hôm nay. Rốt cuộc là cái gì vậy? Tại sao vậy? Lại vì sao từ ngày nay bị trôi lăn tới tận đời vị lai, quyết định là có chừng nào mới kết thúc được vậy? Chỉ cái chỗ này là tín nguyện trì danh nó khởi lên. Từ xưa Phật tổ đều từ cái chỗ này mà tu mãi chẳng thôi, tự nhiên đường tâm bạc, tình vọng tiêu, tri giải hết, năng sở quên, bất giác hốt nhiên tương ưng, tức là thời tiết của cái tín nguyện trì danh này thành tựu. Tu riết nó thành là tại vì không biết làm sao mà đi sanh tử vậy, làm sao vậy thì lo hết tâm tư về chỗ này, riết hết vọng tình. Lo riết thô tâm hết luôn, lo riết rồi còn cái tâm này không mà thành còn tế tâm, lo riết cái này rụng xuống liền chứng chân tâm. Chỉ là vậy thôi, không có đường gì mà tu thành thánh có gì đó. Chỉ là sợ sanh tử quá, lo hết vọng tưởng. Đầu tiên là hết cái vọng tưởng trước cái đã. Mà nếu vọng tưởng còn, ông chưa có chân thật. Ta có dạng ký số cũng vậy thôi. Ông làm sao làm được? Ngài Tổ thứ 12 nói, nếu không thật vì sanh tử thì những lời khai thị chỉ là phù phiếm của thế gian, là chuyện nói giống như kể chuyện ngày xưa cho con nít nghe thôi. Kể chuyện tiểu thuyết thôi. Lời dạy của ta thành ra này, những chuyện phù phiếm thôi. Ta có giảng Phật Pháp cũng vậy, tại ông không thật thì không có đoạn được vọng tưởng đâu. Người xưa không có từng đi học đạo tu hành cái gì hết trơn, cũng không có lên bồ đoàn mà làm hình thức vậy đó, cũng không có tỉnh tọa vậy đó. Chỉ là cái việc lớn sanh tử mà tự nhiên người ta phát tâm tu hành. Cũng như Đức Bổn Sư ngày xưa thấy bốn cửa thành liền sanh cái tâm này ra. Ta phải thoát bốn cái thứ này. Thấy không? Đó là người xưa không có dạy công phu gì hết trơn á. Mà đi xa ngàn dặm cầu thầy quỳ xuống, con về việc lớn sanh tử thầy dạy cho con. Ngài Trung Phong nói người nào cũng như vậy hết á. Ai đi tới đây quỳ lễ chư tổ đều nói câu này trước tiên. Con về việc lớn sanh tử mà ngàn dặm xa xôi, đi bộ tới đây biết bao nhiêu xa, bao nhiêu năm rồi mới tới chỗ này, chỉ vì là làm sao giải quyết cái việc này. Người xưa là như vậy. Chỉ tha thiết ở trên việc lớn sanh tử, đi 3.000 dặm, 5.000 dặm tìm thiện tri thức, chưa kịp cởi giày cỏ đã liền nói, con vì việc lớn sanh tử vô thường nhanh chóng. Ngàn người muôn người đều như thế, xuất gia là như thế, mà đi du phương hành cước là như thế, cầu thiện tri thức cũng như thế, học đạo cũng như thế. Chẳng làm cái việc thứ hai nào khác, giả sử có cũng không làm. Có nghĩa là bao nhiêu việc thiện cũng không làm, bỏ hết chỉ là vì việc lớn sanh tử. Làm sao dạy cho con giải quyết được? Người xưa vậy, người bây giờ việc gì cũng làm, chỉ có việc này không làm thôi. Việc gì cũng làm hết, chỉ có việc lớn sanh tử là không làm. Người xưa là chỉ vì việc lớn sanh tử, việc gì cũng không làm, có cũng không làm luôn nữa, có cũng không làm nữa. Từ đời sau đến nay, chẳng nên có những lời dây dưa phổ biến. Thường thường, chân chưa bước vào cửa đã bị một thứ ngôn ngữ dẫn vào, dụ đi vào trong hang ổ dây dưa trói buộc. Trời ơi! Cũng như mình mới vô mình học đạo, mình chưa gặp chánh pháp, rồi mình bị người ta dạy cho mình học giáo lý, học một đống thành dây dưa trói buộc luôn, không dạy mình tu tâm đâu. Mình vô cái gặp cái người đó liền á, trời ơi chết chưa. Mình vô đạo gặp cái người đó trước, họ dắt mình đi một vòng luôn, thành là ngôn ngữ dây dưa, toàn là vọng tình tri kiến chứ không phải đưa thẳng vô. Ông phải luyện cái tâm này như thế nào, không có dạy này mà dạy, ông phải học cái này, học này, học 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 xong rồi ông giỏi rồi ông đi giảng đi, rồi ông đi truyền bá chánh pháp đi. Bước chân vô đạo liền gặp cái người này, mà cái người này dạy cho ông đó, họ gọi nó nói cái đó cho ông nghe, đó là Phật pháp, nó nói vậy đó, gọi là Phật pháp bị cuốn vào trong lưới tri giải mà chẳng có đường thoát ly đâu, chỉ thêm đa văn là sở chi chướng, đối với đạo chẳng từng có chút dính dáng nào đâu. Ông thêm đa văn thôi, nó là sở tri chướng đó, mà đối với cái tâm luyện mà thành một phiến này không bao giờ dính dáng, là nó là tu tế tâm mà. Ông vô ông học đống này xong mất hết mấy chục năm rồi, ông không có đường ra luôn nữa, ngài nói ông không có ra được luôn, dính trong đó luôn vậy. Đó là như vậy. Mà đối với đạo không có dính dáng gì hết, các bậc tôn túc gần đây chẳng nỡ thấy trong Tùng Lâm có một tệ bệnh này. Chưa đợi ông mở miệng đem cái tín nguyện trì danh nói cho ông nghe liền vậy đó, không dạy ông khác nữa. Tại sợ đem kinh Phật giảng cho ông nghe rồi ông chết ngất. Không dám dạy cho ông gì hết, đem ra, bởi vì gặp ngày hôm qua ngày đem tín nguyện trì danh ra cho ông, không dạy ông gì hết đó. Tại vì không có nỡ, ông không có biết. Kinh pháp thì phải biết cách học, nhưng mà ông không biết, ông vô cái thành sở chi chướng hết. Cho nên không nỡ dạy ông, không dám dạy ông gì hết đó. Dạy ông ba cái môn niệm Phật này thôi. Đó là vô cái gặp liền. Chưa có đợi ông hỏi Phật pháp đâu, chỉ đem cái này dạy cho ông. Chỉ muốn cho ông buông bỏ hết tất cả thân tâm thế giới, các duyên tạp niệm, Phật pháp ngữ ngôn văn tự. Chỉ dạy ông hướng lên cái tín nguyện trì danh này mà cầu sanh Tây Phương thôi, không dạy ông gì hết. Đó là sợ ông đi lạc đường đó. Chứ không phải là Phật pháp là tín nguyện trì danh đâu, là nhiều thứ lắm. Nhưng mà ông vô là ông chết. Không nỡ dạy ông. Dạy ông không biết cách học. Nhưng mà nếu mình học cao tới mức nào đó, thì kinh Phật là quý giá vô cùng. Nhưng mà mình phải biết cách. Còn mấy là mình vừa rơi vô cái tri giải đó. Nói chung là phải có chư tổ khai thị cho mình, rồi mình mới vô Phật pháp được. Còn mình vô càng vậy thì mình thành tri kiến hết. Đó là thời của ngài nha, chứ không phải thời của mình nha. Thời của mình thì khỏi rồi, nó quá xa rồi. Chỉ cái ngay lúc tu đó, chẳng phải muốn hiểu Phật pháp mà tu, chẳng phải mà muốn thấu suốt cái gì mà tu, chẳng phải muốn cầu tất cả sự hiểu biết sâu xa mà tu. Chỗ dụng tâm tu đó là tại vì con có cái việc lớn sanh tử này mà không biết làm sao. Phật phải cứu con. Chứ không phải con tu này để con phát trí tuệ, con làm người giỏi trong thế gian, con được cái này, được cái kia. Không có phải. Mà tại vì con cứu không nổi cái mạng này, con phải cần ngài. Vì cái này mà tu, chứ không phải là gì. Tu là để hoằng dương Phật pháp, để làm lớn đại sự gì không có. Mà con không thoát được cái thế giới này, ngài cứu giùm con, chỉ có cái này thôi. Không cầu đa văn, không cầu trí tuệ, không cầu cái khác. Không có phải là vì cái gì mà tu, mà chính vì là con có cái việc lớn này. Con sẽ bị bệnh nè, sẽ bị lâm chung nó tới, con đỡ không nổi. Vì thế tu cho tới mà việc lớn này nó vỡ ra hết. Chỗ việc lớn này mà nó vỡ ra hết, vỡ ra là tại vì mình đã một lòng với Phật, nó thành một phiến, một khối rồi. Sanh tử không trói mình được nữa. Thì từ việc lớn mà nó rõ ra hết, thì tất cả ngữ ngôn văn tự theo đó đều hiểu hết kinh văn của Phật. Từ bây giờ đó thì bắt đầu mới đem kinh cho ông để ông hiểu hết. Ông còn bị chi kiến văn tự như ngày xưa nữa. Còn ông mới vô, ông gặp tri kiến không vậy đó. Còn bây giờ ông tu cho nó vỡ ra hết đi, ông lật kinh Phật, ông coi, ông thấy, thì bây giờ đó ông mới học. Đó là để cho mình biết, chứ mình đâu vô đây được, mình không gặp các ngài là mình đi lạc hết. Từ xưa, cổ nhân gì cái việc lớn này mà liễu ngộ đạo, người thời nay chỉ là vì cái tín nguyện trì danh mà vãng sanh. Cái việc mà khởi tín nguyện trì danh này á là khác, là tại vì người xưa người ta vì việc lớn như Đức Thế Tôn đâu khởi tín nguyện trì danh, các chư tổ đâu khởi, tuy là mỗi người tu mỗi phương tiện, nhưng mà cứu cánh cái đạo kia thì không có xưa, không có nay, không có tạp, không có khác đâu. Tại cái tâm nó thuần rồi đó thì nó về với Phật mà, nó không có khác đâu. Tại vì sao? Tại dùng tế tâm nó hết thô tâm thì liền giống nhau. Không biết ông tu đạo gì, nó là một thể đó. Cho nên đường vào cửa rất nhiều. Nhưng mà hết thô tâm rồi, các ông giống một người. Nên là hiểu dạy cho mình hiểu, bởi vì mình không có chê môn tu nữa đó. Mà khác thôi là mình có cái ba cái phẩm sao đó. mình chưa có chứng đạo mà mình còn tế tâm thì mình sanh Tây Phương. Còn người tu môn khác á, mà chưa có hết tế tâm thì đừng có hòng mà thoát bào thai. Tế tâm mà còn chưa dứt được tế tâm thì sẽ đi đầu thai. Khó lắm. Tế tâm mà còn chưa xong, ngài Hư Vân nói tế tâm mà còn mới nhập đạo. Nói vậy đó. Mới là tu hành thôi. Đang cái lúc tu đó không cầu phương tiện. Cần phải tin niệm Phật là phương tiện. Không có cần xu hướng. Phải biết tu hành niệm Phật là xu hướng. Không có cần là mình phải nắm cái chỗ nào cho vững. Phải biết niệm Phật là cái chỗ nắm. Nói phương tiện thì niệm Phật là phương tiện. Nói tu hành đó là niệm Phật là tu hành. Nói cán nắm, niệm Phật là cán nắm. Không có cần cái gì đó. Ông cần Đức Di Đà. Bởi vì tôi phải cần cái này, tôi phải cần cái kia tôi mới tu được. Thì Ngài nó dục hết cái đó. Đi thẳng vô Đức Phật. Đó là như vậy đó. Hay lắm luôn. Mấy cái này thường là ta lạc đường hết. Ta tu vô, ta cần xu hướng, cần cán nắm. Tôi phải làm sao mới tu được. Không có làm sao đó, đi thẳng vô tới Ngài. Bởi vì khổ hay là vui, giàu hay là nghèo, bị nạn hay là được thượng duyên hay nghịch duyên, người ta duyên vô Phật hết. Chỉ cần ông tin được nổi, vừa được ổn, đời này tu hành, nhất định ở trong đời này phải ở trên tín nguyện trì danh đó mà tu. Như mà chưa có tu được không có sao, chỉ vì mình thiếu gan dạ thôi, thiếu sự kiên cố, thiếu sự bất thoái chuyển, thiếu niềm tin và sự nắm chắc mà thôi. Chỉ cần nắm chắc được đi, giữ cho chắc, đừng để ý tới là hôn trầm hay là tán loạn, đừng để ý tới động tịnh hay là nói là nín, đừng để ý đến ý kiến là sanh già bệnh chết. Đừng để ý đến khổ vui thuận nghịch, cũng đừng để ý đến thành tựu hay chẳng thành tựu vân vân. Cho đến trừ cái tín nguyện trì danh này ra, dẫu cho tam thế chư Phật lịch đại tổ sư đồng thời hiện ra trước mặt, đem pháp yếu vô thượng để nhất nghĩa trút hết vào trong bụng ta, cũng cần phải lập tức mà mở ra hết. Giữ một mình Đức Di Đà thôi, không cầu phương tiện, không biết khổ hay là vui, thuận hay là nghịch, không biết. Giống như người bưng chén dầu không có phương tiện, đừng đổ dầu là thôi nha. Không có cần phải mang dép nào, giờ không cần. Nhưng không cũng được. Miễn sao tôi coi cái chén dầu này, bởi vì là không có cần có gì khác, đi thẳng vào Đức Phật thì nó không có dây dưa còn mấy, là nó sẽ sanh nội chướng đó. Nó sẽ sanh nội chướng đó. Là tại vì cái đó mà tôi cũng được, không có tại. Ông đi thẳng vô tới Ngài chứ, tôi phải có cái đó tôi mới tu được, thì anh sẽ sanh nội chướng. Bởi trừ chánh niệm tín nguyện trì danh ra đó, dù cho tam thế chư Phật mà đem hết những cái pháp yếu cũng không nghe nữa. Đừng để ý các ngài. Không để ý tới lời dạy của Phật nữa. Giống về Phật dạy khác không nghe. Con chỉ biết tín nguyện trì danh. Thì như vậy đó. Gọi là nhất hướng chuyên niệm đó. Nó này là gọi là một môn thâm nhập đó. Bởi vì việc này chẳng ở trên Phật tổ đâu. Cũng không ở trên cái cảnh mà ông thấy. Cũng không có trên văn tự mà cho ông học. Không có trên cái bộ óc mà thông minh cho ông biết đâu. Ông chỉ tin tới cùng tột. Ông tin được việc lớn sanh tử vô thường, chẳng biết phải làm sao để giải quyết cái việc lớn này, cho nên nhất định là phải nương nên Đức Di Đà mà thôi. Không phải là văn tự ông học được, nó là tâm, không phải là dạy cho ông được, không tin vào được, chỉ là sanh tử này không ai, giống như từ trên cao mà té xuống, chỉ tin Bồ Tát Quan Âm thôi chứ không ai cứu nổi đâu. Không có văn tự giảng, thuyết pháp cho ông nghe mà ông té xuống không chết đâu. Ông nghe pháp rồi té vẫn chết. Ông phải niệm Quán Âm, ông phải cầu Ngài. Đó là việc lớn sanh tử. Không phải học mà được đâu. Phải nương nơi Ngài. Dẹp hết nhánh lá luôn á. Giữ là một cái thôi. Bởi vì cứ nghĩ đi, 5 giây nữa con chết thì sẽ biết. Từ bỏ tất cả, không có phương tiện, không có xu hướng, không có cán nắm. Chỉ mình Đức Di Đà duyên vô một cái, Ngài liền hiện ra tiếp dẫn. Ngài vậy thôi à, đó là pháp tu mà. Con phải làm cái này con mới tu được. Nó là sai rồi. Có 5 giây thôi, không có làm gì được đâu. Đó là vậy. Trừ một cái niệm tu hành này ra, của cổ nhân này còn muốn hướng vào trong một niệm thứ hai tìm kiếm thì giống như vạch sóng tìm nước. Ngoài Đức Di Đà ra mà ông còn không muốn hiểu Phật Pháp gì nữa thì giống như vạch sóng mà tìm nước vậy. Không có cho ông đâu. Đừng có tưởng là có cái pháp đặc biệt nào. Chỉ có mỗi mình Ngài ông nắm được, nắm không được cũng nắm Ngài. Đừng có nghĩ là có cái gì hay hơn. Chỉ có cái này thôi, ông nắm vô Ngài thì liền giải thoát, đó là vậy. Trừ cái niệm tu hành này ra mà muốn hướng vào cái niệm thứ hai đó thì giống như vạch sóng tìm nước. Cổ nhân nói mật ở bên ông. Và đâu từng có một pháp cho người để thấy, để nghe, để nắm giữ. Không có gì dạy cho ông đâu, chỉ là việc lớn này. Ông giải quyết không được, cần Đức Di Đà giúp ông. Xong. Đó là vậy. Nó là vậy thôi mà thành thánh thành hiền đó. Chứ không phải học cái gì. Không có ngờ ha. chỉ có vậy thôi mà thành thánh á, chứng đạo à, có mấy cái bí quyết à. Và mình còn muốn kiếm cái pháp này vô đây, mình lạc đường rồi đó. Không có gì đâu, giữ một cái này thôi. Ngoài ra cái gì cũng là huyễn đó, tính vậy đó. Cái gì cũng không giúp được ta. Ta từ trên cao té xuống, không có gì đỡ nổi đâu. Dù cho ông đem Phật Pháp giảng, ta hiểu hết, té vẫn chết. Chỉ có Bồ Tát cứu thôi. Ta lo niệm Bồ Tát xong, té xuống không chết. Thì cái này là đường sanh tử, chỉ có Đức Di Đà cứu thôi, không ai cứu được. Tổ Quy Sơn nói, có làm chủ tể, chớ theo nhân tình, là lời nói tạm thời sách phát sự tinh tấn cho người, chẳng phải là đạo đâu. Lại nói, ở trên hôn trầm tán loạn, thị phi thuận nghịch, tu hành, lời nói này không có đạo lý khó hiểu, tại ông hiểu chẳng được, cố sanh sự tri kiến. Như đang khi tu hành, chợt các cảnh hôn trầm tán loạn, thuận nghịch hiện tiền, thì phải phấn chấn vào hướng vào trong hôn trầm tán loạn mà tu hành. Lâu ngày hôn trầm tán loạn, vọng tình tự tiêu. Cũng như giờ mình buồn ngủ quá, tôi cũng được, buồn ngủ phải cầu Phật Di Đà chứ. Chứ mới chết cái trong buồn ngủ này sao? Hay mình loạn quá rồi mình tu không được, thì trong cái loạn này phải cầu Ngài chứ. Loạn rồi chết rồi sao? Thành ra là ở trong loạn và trong buồn ngủ đều phải cầu Ngài hết đó. Cầu không được cũng cầu, cầu được cũng cầu, cầu riết nó thuần. Đó là bí quyết. Chứ không phải là hết loạn rồi mới cầu, hay là hết hôn trầm mới cầu. Ở trong lúc ngủ nó không cầu, nó chết rồi sao? Nó là thật vì sanh tử mà. Thành ra là ở trong đó cũng tu. Ở trong cái lúc mà tu không được cũng phải tu vậy đó, phải cầu Ngài. Phải phấn chấn tinh thần hướng vào trong buồn ngủ đó mà tu. Ngài này dạ vậy đó. Hướng vào chỗ mà phiền não đó đó mà cầu Ngài. Có người thấy các cảnh hôn trầm tán loạn thượng nghịch thiện tiền bèn sanh nghi. Cho là chắc còn có cái gì khác chưa dạy con chắc. Sao con còn hôn trầm, còn buồn ngủ, còn suy nghĩ hoài, chắc là Ngài chưa dạy hết. Thì Ngài nói đâu có dạy gì đâu, chỉ có một cái thôi mà. Ông còn nghi ngờ là ta chưa dạy ông, giấu ông cái gì sao? Ở chỗ đó ông nhớ Phật. Ông nghĩ là còn có cái gì giấu ông sao? Mà có bí quyết gì khác sao? Không có bí quyết. Bởi vì mình học này là biết không có bí quyết mà. Chỉ có sanh tử thiết. Không có bí quyết. Không có giấu ông cái gì hết đó. Đó là vậy. Ông sanh nghi cho rằng có phương tiện nào khác để trừ những cái thói quen hôn trầm tán loạn này sao? Lại đổ lỗi cho là chắc là tại vì con bị căn khí, con thấp hèn, nghiệp con nặng, các thứ cảnh duyên vừa khởi tâm này, vừa khởi tâm mà tự hận mình, tự trách mình thì nó còn nặng hơn nữa, hôn trầm tán loạn nó nặng hơn nữa. Đổ lỗi cho mình bị túc nghiệp, bị nghiệp chướng nặng tu không được, đổ vô cái đó, thì hôn trầm tán loạn nó chồng thêm hôn trầm tán loạn, ở trong thuận nghịch lại nó tăng thêm thuận nghịch, vì thế dạy ông lúc hôn trầm tán loạn, ở trên hôn trầm tán loạn đó mà cầu Đức Di Đà để mà thoát sanh tử. Chứ đừng có tự trách mình nó còn nặng hơn nữa đó. Có nghĩa là cũng có bí quyết là sanh tử cầu Phật. Hết. Con nghiệp chướng quá ăn tu không được, nghiệp chướng mới cầu Ngài chứ. Còn phải cầu cho dữ nữa. Đó là vậy.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.